This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Diệp Vân, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Và bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả rất là nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài 1600. Và từ phòng ghi âm Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào thứ 6 cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay trời đẹp quá, không biết là thị trường chứng khoán nó có đẹp không anh Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Thưa quý vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán khi mở cửa thì khá tốt, nhưng ngược lại bây giờ thì không phải là quá xấu, nhưng mà hơi xấu chút xíu thôi. Thưa quý vị, Dow Jones thì giảm 35 điểm, hiện tại là 25.345 điểm. Nasdaq thì giảm 73 điểm, hiện tại là 7.361 điểm. SP500 thì giảm 8 điểm, hiện tại 2.732 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.18%. Dầu thô thì giảm 6 xu. Một thùng dầu thô là 63 đồng 66 xu, một euro đã được 1 đồng 14 xu, vàng thì lên rất nhẹ, lên khoảng gần 70 xu, áo vàng hiện tại 1.237 đồng 90 xu, với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.72%, tuần rồi cao nhất là 4.75%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.99%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.99%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.275 đồng, bán ra là 23.365 đồng. Vàng thì mua vào 36.450.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.550.000 đồng cho một lượng, quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin khá tốt, buổi sáng ngày hôm nay nói về công ăn việc làm. Đây là cái chỉ số mà chúng ta thấy rằng cái sức khỏe về thị trường, đặc biệt về kinh tế của Hoa Kỳ. Theo như Bộ Lao động đưa ra thì trong vào tháng 10 không thôi đó thì Hoa Kỳ mướn vào khoảng 250.000 người. Đây là nói về nói chung. Còn nói về cái lĩnh vực tư nhân thì ngày hôm qua thì cũng có gửi là trên 220.000 người. Phải nói rằng liên tục mướn vào đến nỗi mà những người có việc làm hiện tại bây giờ đó thì họ phải làm thêm giờ nữa, tức là overtime, vì cái lực lượng lao động càng ngày càng khan hiếm ở Hoa Kỳ. Nói riêng về cái tiền lương không thôi đã có cái phần khởi sắc rất mạnh, quý vị. Nói về cái annual wage, tức là lương năm đó, tính mỗi năm như vậy thì cái tiền lương của người Hoa Kỳ có thể lên được 3%. Vậy thì đây là con số cao nhất kể từ 9 năm rưỡi qua. Riêng về cái unemployment đó thì hiện tại bây giờ là khoảng 3.7%, là đây là con số thấp nhất kể từ 50 năm qua. Và không thể nào mà gọi là cho cái nền kinh tế, đặc biệt về cái công ăn việc làm đó, là 9 điểm được. Cái này là gọi là 10 điểm, quý vị. Thứ nhất là unemployment go all the way down. Thứ hai là cái weight, tức là cái tiền lương đó lại tăng lên. Cái thứ ba đó là số người mướn vào càng ngày càng đông. Trong khi đó thì những người thất nghiệp thì càng ngày càng giảm. Một bản tin kế tiếp thì bản tin cũng khá quan trọng. Cách đây khoảng hơn một tháng thì dùng có gửi cái bản tin về cái blood pressure drug bị recall. Người biết rằng cái thuốc cao máu đó đã bị recall một số lượng lớn, và mỗi cái brand name nó khác nhau. Và ngày hôm nay một lần nữa thì FDA lại đưa ra cái số thuốc bị recall, đặc biệt về thuốc cao máu đó. Trong đó có một cái tạp chất mà người ta uống một thời gian dài như vậy đó có thể cause cái ung thư, tức là cause cancer. Quý vị biết rằng thuốc cao máu, thuốc tiểu đường hay là thuốc gan hay là bất kỳ thuốc nào mà chronic, tức là uống phải là bị bệnh là lâu dài, uống trường kỳ đó, thì cái thuốc đó rất là cẩn thận, quý vị, đặc biệt thuốc cao máu. Trong cái dạng 75mg, 150mg và 300mg cái dose, và một cái nhà gọi là sản xuất pharmaceutical họ đã làm ra cái thuốc này, và trong đó có cái tạp chất đã cause ung thư. thư. Đúng ra thì Tiến Dũng không có đủ đưa những cái list ra cho quý vị, nhưng mà Tiến Dũng không có đủ thời giờ. Quý vị có thể đợi cái người bác sĩ gia đình của mình. Và Tiến Dũng nghĩ đây là cái trách nhiệm của bác sĩ gia đình, phải cho quý vị biết là cái thuốc nào quý vị đang uống có nằm trong cái dạng bị ung thư, thì họ sẽ đổi thuốc mới cho quý vị as soon as possible, càng sớm càng tốt. Quý vị nào mà đang uống thuốc cao máu đó thì chúng ta cũng đừng khoan manh động. Và Tiến Dũng tin chắc rằng khi mà bị recall như vậy đó, thì những nhà pharmaceutical sẽ gửi thơ đến pharmacy, và pharmacy sẽ liên lạc với bác sĩ, nói rằng những thuốc mà cung cấp những ngày này đó thì đã bị cause cancer, thì sẽ ngưng ngay. Thì Tiến Dũng tin chắc là bác sĩ gia đình của quý vị là người có trách nhiệm để nói cho mình biết rằng thuốc quý vị đang uống có bị ung thư hay không. Nên quý vị cũng đừng có mà gọi là lo lắng lắm. Thì Tiến Dũng tin chắc là trong ngày gần đây, nếu bác sĩ không gọi, tức là cái thuốc chúng ta uống mà thuốc trị cao máu đó, cũng ok cái thưa vị. Nên quý vị đừng có gọi là lo lắng gì lắm. Khi bác sĩ gọi là chắc chắn lúc đó bác sĩ cũng sẽ đổi thuốc cho quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến loại xe Subaru và xe Toyota. Hai loại xe này đã bị recall trên 165.000 chiếc Hoa Kỳ. Cái lý do vì cái engine nó bị stalling. Một lần nữa, xe Mỹ cũng bị, xe Nhật cũng bị và xe Đức cũng bị. Khi đang chạy thì cái máy nó khừng và sẽ tắt luôn, mặc dù chưa có gây ra một cái sự hỏa hoạn nào của quý vị. Có nhiều người hỏi lý do tại sao mà Subaru và Toyota lại recall the same cái problem. Cái đơn giản là vì công ty Toyota đã nhờ công ty Subaru lắp ráp cái xe của mình. Tức là Toyota nó bán chạy quá đi, rồi nó nhờ đem qua bên Subaru lắp ráp dùm những cái xe của Nhật. Và những chiếc xe duy nhất là lắp ráp ở bên bên Subaru là chiếc xe 2013 Scion FRS của bên Toyota, các quý vị. Trong khi đó số còn lại là bị recall của xe Subaru đời 2012-2014. Vì nào có làm chủ cái xe này thì đặc biệt là xe Subaru thì chúng ta cũng đợi công ty sẽ liên lạc quý vị. Đời 2012-2014 với dòng xe Subaru, các quý vị. Và chiếc xe này đơn giản là nó bị, chúng ta biết rằng trong cái máy của nó đó, nó có cái valve mà Việt Nam mình gọi là su bắp. Và ở dưới chân cái su bắp đó nó có một cái lò xo để nó đẩy lên, cái đòn bẩy nó đẩy lên rồi nó dội ngược trở lại, thì cái lò xo nó bị bể. Mà khi nó bể như vậy thì nó làm phá banh cái máy, và khi cái máy nó hư như vậy đó thì cái engine nó phải từ từ nó tắt luôn, cái chạy nó sẽ giật nó tắt luôn. Rất là nguy hiểm với tụi vị. Nhưng mà ví dụ nghĩ trường hợp mà bị bể cái string, cái lò xo này đó, thì chắc chắn nó phá banh luôn cả cái cylinder, tất cả những cái bộ máy, thì chắc chắn phải thay máy luôn. Vì nào mà có làm chủ xe Subaru 2012-2014 đó, thì chúng ta cũng chờ công ty sẽ gửi vị để đem đến cái xe chúng ta sửa, các quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Starbucks. Starbucks một lần nữa thì họ tuyên bố rằng trong năm 2019 này họ sẽ mở thêm 2.100 cửa tiệm nữa, new store, các quý vị, globally, tức là trên toàn thế giới chứ không phải riêng về Hoa Kỳ không. Thật sự ra thì cái công ty này có tổng số hiện tại vậy là 29.300 cái cửa tiệm, và họ sẽ cộng thêm vào 600 cửa tiệm nữa ở Mỹ. Cái điều này thật sự ra cũng khó hiểu lắm, các quý vị, nhưng mà bây giờ thì có thể là ta hiểu sơ sơ đó là Starbucks năm nào cũng đóng cửa, cứ mỗi năm đóng vài trăm cửa tiệm, nhưng mà lại mở thêm 2.100 cửa tiệm nữa, mà đặc biệt là không ở Hoa Kỳ nhiều. Nhưng mà ta biết rằng khi mà những cái ngã tư cách nhau không bao xa đó có một cái Starbucks thì làm cho những cái tiệm xung quanh đó nó bắt đầu ế ẩm. Vì người ta thường thường người ta uống Starbucks là phải uống chia đều ra, người ta thích tiệm nào ghé tiệm đó thôi. Mỗi tiệm có cái phong thái khác nhau. Và cuối cùng thì đã đóng rất nhiều, nhưng mà họ vẫn mở. Riêng về cái mảnh đất mà có thể nói rằng ông Kevin Johnson là ông CEO hiện tại bây giờ đó, ông sẽ mở cửa nhiều nhất là ở bên China, thì vì Trung Quốc sẽ được mở cửa rất nhiều. Nhưng mà riêng về Starbucks không phải là một cái thương hiệu cà phê đứng number one nước Mỹ hay là trên toàn thế giới. Hiện tại về cái thương hiệu cà phê mà chiếm lĩnh toàn cầu là chiếc Costa Coffee, các quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến anh Jeff Bezos. Chúng ta biết là anh này thì giỏi lắm, còn trẻ thôi, nhưng mà cầm trong tay cũng gần cả ngàn tỷ Mỹ kim, chủ của tập đoàn của cái công ty Amazon, các quý vị. Ngày hôm qua thì trên một chương trình phỏng vấn 45 phút đó, thì một cái câu hỏi rằng cái headquarter, second headquarter, tức là cái tổng hành dinh thứ nhì đó là ở đâu, và anh trả lời rất là đơn giản, theo cái trực giác và hiểu biết trong những ngày qua thu thập rất nhiều data, rất nhiều cái dự kiện hoặc là những cái thông tin về nhiều cái tiểu bang mà nằm trong cái list hiện tại bây giờ. Amazon đã propose khoảng 238 thành phố khác nhau, tức là trong cái list của họ, mà cuối cùng down xuống mà còn 20 thành phố. Và đến giờ thì vẫn chưa có tuyên bố, nhưng mà theo cái thông tin mà mới nhất thì cuối năm nay họ sẽ phải thông báo là cái địa điểm nào, cái nơi nào sẽ đặt cái trụ sở trên 5 tỷ Mỹ Kim và có thể mướn 50.000 người. Thì anh nói rằng cái decision with my heart, tức là tất cả có rồi, nhưng mà khi anh cảm thấy anh feel cái nào trong lòng, anh cảm thấy cái tiểu bang nào, cái thành phố nào, thì anh sẽ đặt cái thành dinh ngay đó, tức là cái headquarter ngay đó. Thì vì tức là không có, tôi thấy là cái người mà tỷ phú gần như là trillion rồi vẫn theo cái lòng của mình nghĩ, chứ không phải là theo cái đoán. Phải nói là cái bầu cử kế tiếp cũng vậy. Tại cũng nhớ điều xin nói sơ là có nhiều người họ nghe nhưng mà họ không có thấy. Cái tụi vị khi bầu cử, mà biết hôm nay là cái ngày cuối cùng để mà early vote, thì quý vị nào mà chưa đi bầu đó thì cái dụng cũng khuyến khích quý vị nên đi bầu. Tất cả quý vị nghe thì quý vị khoan quyết định đã. Chúng ta thấy như lời của cố tổng thống Nguyễn Thiệu đó, đừng nghe nhưng mà phải thấy. Quý vị đừng nghe những gì cộng sản nói nhưng mà phải thấy những cộng sản làm, thì nên nhớ cái này cũng vậy. Chúng ta đừng nghe nhưng mà phải thấy. Khi chúng ta đi bầu, chúng ta thấy ra bầu, chúng ta không có nên nghe một ai hết. Quý vị xin trả lời báo báo.
Dạ vậy anh Tiến Dũng có bầu chưa anh Tiến Dũng?
Anh Tiến Dũng không phải là có bầu chưa, anh có đi bầu chưa với Tiến Dũng chưa? Anh Dũng không có bầu nhưng Dũng đi bầu. Dạ Tiến Dũng đã đi bầu rồi, báo báo.
Dạ vâng, cũng hôm nay cũng là ngày cuối cùng để chúng ta early vote, cho nên là nếu mà chúng ta muốn cái quyền công dân, quyền lợi của mình thì giống như là Tiến Dũng cũng đã nói là hãy dùng cái nếu mà nói là mình phải dùng cái lý trí của mình hả? Lý trí của mình để mình tự mình thấy là người nào mà mình cái quyền lợi của mình, bảo vệ cho cái quyền lợi của mình thì mình cứ bầu cho người đó thôi, thì cái này vẫn là cái quyền cá nhân của mình. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với ngày thứ sáu ngày hôm nay và gửi đến những thông tin rất là bổ ích cho quý đồng hương của mình. Trước khi rời làn sóng thì xin chúc anh Tiến Dũng có một thứ sáu cuối tuần vui vẻ, bình an bên gia đình, người thân và bạn bè của mình. Và xin chào tạm biệt anh, hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào tuần sau. Và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả thưa anh.
Vâng, cảm ơn bà Bảo, thì cũng không quên chúc bà Bảo như vị có ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Nhưng mà chúng ta nhớ thứ bảy này trước khi lên giường ngủ thì chúng ta nhớ quay ngược kim đồng hồ lại một tiếng. Thưa quý vị, cảm ơn bà Bảo rất nhiều, xin kính chào.